Kính thưa chư vị đồng học, xin xem phần chánh thị hành giả tất trì danh hiệu dĩ lập hạnh. Trong phần giảng nghĩa chia thành 9 đoạn, hôm nay xem đoạn sau cùng. Đoạn thứ 9 là trùng khuyến phát nguyện. Chúng tôi xin đem đoạn kinh văn này đọc ra. Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thiết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đường phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đây là một đoạn kinh văn. Trong đoạn kinh văn này nói ngã kiến thị lợi, tức là chính mắt Phật đã trông thấy, thấu rõ rốt ráo. Đây không phải là người thường thấy được, là chính mắt Thích Ca Mâu Ni Phật đã trông thấy. Điều này rất quan trọng, chúng ta không thể đọc lướt qua, lơ là, không lưu ý. Chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã trông thấy được. Thật tại mà nói, chúng ta không thấy được. Sự lợi ích này quá lớn lao. Chúng ta hãy xem tiếp đoạn văn, rốt cuộc là sự lợi ích như thế nào. Thị lợi giả hoành xuất ngũ trược, viên tịnh tứ độ, trực chỉ bất thối vị, thị vi bất khả tư nghị công đức chi lợi. Sự lợi ích này rất phi thường. Ở trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không có vượt hơn sự lợi ích này. Biến pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật vô lượng vô biên pháp môn, cũng không thể sánh bằng sự lợi ích này. Chúng ta rất là may mắn gặp được pháp môn này, thật là không dễ. Thứ nhất là hoành xuất ngũ trược. Quý vị phải ghi nhớ điểm này. Bất luận là tu học pháp môn nào cũng không thể hoành xuất. Hay nói cách khác, cách tu học của bạn nhất định là từng bước hướng lên trên. Thì như học hành vậy, từ tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3, đại học, nghiên cứu sinh, dần dần tiến lên trên. Mỗi một giai đoạn cũng có học 1 năm, học 2 năm, học 3 năm, học 4 năm. Học theo phương pháp này gọi là thụ xuất. Rất khó, rất là khó. Này, cái pháp môn này là pháp môn đặc biệt, là hoành xuất. Ngày nay chúng ta đang ở cõi người, trên cõi người là cõi trời, là dục giới thiên. Nên biết rằng dục giới thiên gồm có tứ vương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau xúc thiên, từng bước hướng lên trên. Bây giờ chúng ta không cần tu cách này, chúng ta có thể từ cõi người vượt ra khỏi tam giới, siêu xuất lục đạo luân hồi. Bạn nói có hợp lý hay không? Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp khó tin. Thật là khó tin. Khi được siêu việt thì đi đến đâu? Rất là phi thường. Thì như đi học vậy, bây giờ chúng ta đang học tiểu học, là tiểu học lớp 1, chúng ta không cần học lớp 2. Chúng ta từ chỗ này, sau khi vượt ra thì vào lớp học nghiên cứu sinh. Điều này không phải không có người làm được, rất hiếm có. Phải là thiên tài nhi đồng. Nhưng chúng ta không phải là thiên tài, không phải thiên tài cũng có thể vượt ra. Vả lại sau khi vượt ra thì học nghiên cứu sinh mà còn thật sự lại được thành tựu, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên phần trước nói ngã kiến thì lợi, câu này vô cùng quan trọng. Tại vì sao? Vì Phật đã làm chứng minh cho chúng ta. Nếu không phải là Phật nói thì chúng ta không tin cái pháp môn này. Tại vì sao? Vì chúng ta tìm không ra y cứ lý luận. Bây giờ chúng ta đã tin lời của A Di Đà Phật, trên thực tế y cứ lý luận vẫn còn mù mờ, vẫn không hiểu rõ. Nhưng chúng ta tin lời của Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối là chân thật, vì Đức Như Lai là bậc nói lời chân chánh, nói lời chân thật, nói lời đúng đắn, không nói lời lừa gạt, không nói dối. Ngài tuyệt đối không lừa gạt chúng ta. Chúng ta nghe lời dạy của Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài, tuyệt đối không sai. Thật là rất đúng. Người thật sự có phước báo là người thật sự có thiện căn. Người như vậy thật là rất phi thường. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán. Đó là hoành siêu. Sanh đến tịnh độ thì viên tịnh tứ độ. Viên là viên mãn, tịnh là thanh tịnh, tứ độ là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang tịnh độ. Bạn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên mãn chứng được tứ độ. Chứng được một thì chứng được tất cả. Sanh đồng cư tức là sanh phương tiện, tức là sanh thật báo, tức là sanh tịch quang. Có hợp lý hay không? Đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật trông thấy được. Thích Ca Mâu Ni Phật làm chứng cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên dạy chúng ta. Chúng ta tin tưởng đi theo Ngài nhất định là không sai. Nếu chúng ta tùy thuận thành kiến phiền não tập khí của mình, chúng ta có suy nghĩ điều này điều nọ, đó thì là quá đổi sai lầm. Thật là không thể nghĩ bàn. Trực chí bất thối vị, tức là không vòng vèo quanh co, trực tiếp mau chóng thì bạn đạt đến viên chứng tam bất thối. Viên chứng tam bất thối là địa vị gì? Là đẳng giác Bồ Tát. Chúng tôi đọc trong kinh Hoa Nghiêm biết được viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì đã chứng được tam bất thối, tức là vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, nhưng không viên mãn. Dù tới thập địa Bồ Tát vẫn không được gọi là viên mãn. Bởi vì phía trên của họ hãy còn một bậc, cho nên bạn phải hiểu viên chứng tam bảo thối là đẳng giác Bồ Tát, là địa vị bổ sứ Phật. Những vị nào là viên chứng là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Di Lạc Bồ Tát, những vị này đều là viên chứng tam bảo thối, là đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát của Pháp Vân Địa vẫn không thể gọi là viên, họ còn kém một phần, vẫn chưa viên, là gần viên, vẫn còn kém một tí. Sự lợi ích này thật là không có cách nào nói cho hết. Những người gặp được pháp môn này thật là rất may mắn. Thị vì bất khả tư nghị công đức chi lợi. Trong kinh nói là lợi ích công đức không thể nghĩ bàn, tức là ý nghĩa này. Chúng ta phải suy nghĩ mấy câu này, phải suy nghĩ cho thông suốt, phải suy nghĩ cho thấu triệt, sau đó hạ định quyết tâm. Dũng mãnh tinh tấn. Một quyển kinh này và một câu danh hiệu thì chúng ta có thể thành tựu viên mãn. Không cần lãng phí thêm rất nhiều tinh thần và rất nhiều thời gian học thêm những kinh điển vô lượng pháp môn khác, học cũng vô dụng. Chỉ có một pháp môn này thì là thành tựu. Lại xem đoạn nhỏ thứ hai. Hữu thị lợi, ước mạng trung thời, tâm bất điên đảo nhi ngôn. Sự lợi ích này càng giảng càng thù thắng, càng giảng càng không thể nghĩ bàn. Sự lợi ích không thể nghĩ bàn là lúc một người sắp mạng chung. Quý vị phải ghi nhớ là họ tâm không điên đảo, tức là lúc sắp mạng chung thần trí rất sáng suốt, rất tỉnh táo, không có một tí mê hoặc. Họ mới có thể tin, có thể nguyện, có thể niệm, có thể cầu sanh tịnh độ, thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ. Đây là nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện có nói. Bổ nguyện của trong Phật giáo Nhật Bản là nói một nguyện này. Một nguyện này quan trọng nhất, lúc lâm chung thần trí rất sáng suốt, rất tỉnh táo. Nếu lúc lâm chung mà hôn mê điên đảo thì là không được, dù có trợ niệm cũng không thể vãng sanh. Cho nên từ xưa chư đại đức, không những là trong Phật môn, chư đại đức trong pháp thế gian cũng là khuyên người trong đời này phải tu phước. Tu phước không nên hưởng phước. Có phước báo hãy để cho người khác hưởng, thì phước báo của mình càng lớn. phải đợi đến lúc nào thì mình mới hưởng phước. Chỉ cần một điều là lúc lâm chung thần trí được sáng suốt tỉnh táo, tức có nghĩa là tâm không điên đảo. Ta chỉ cần một điều này, những thứ phước báo khác đều không cần. Có phước báo để cho người khác hưởng, tự mình chịu khổ một tí cũng không sao. Năm xưa tôi theo thầy Lý học 10 năm. Một đời của thầy Lý sống cuộc sống rất thanh đạm. Mỗi lần ăn cơm có hai món ăn hay không? Không có. Suốt đời của thầy Lý chưa từng ăn qua một bữa cơm có hai món ăn. Quý vị không có thấy qua thì không biết, ngài tự mình nấu cơm, tự chăm sóc mình. Lúc ngài 90 tuổi vẫn là tự chăm sóc mình. Đây là tấm gương tốt nhất cho trong đời mạt pháp của chúng ta. Trong thời kỳ mạt pháp, phong hóa xã hội càng ngày càng tệ. Hiện nay con người không biết hiếu thảo với cha mẹ, không biết kính thầy. Nếu bạn không biết tự chăm sóc mình thì bạn làm sao có thể sống qua được? Thầy Lý ăn cơm là dùng một cái nồi nhỏ. Dùng cái nồi nhỏ này để nấu thức ăn. Ngài thường hay ăn mì. Ở Đài Loan gọi là tuyến miến, ở Đài Lục Trung Quốc thì gọi là quải miến. Sợi mì rất nhỏ, rất dễ nấu. Khi nước sôi rồi thì bỏ mì vào và cùng với vài lá cải lại nấu cho sôi, rồi thì đậy nắp lại và tắt lửa, hầm thêm vài phút thì được rồi. Việc ăn uống của ngài rất là đơn giản. Mỗi bữa ăn của ngài phải nấu chừng bao lâu? 10 năm 15 phút mà thôi. Thì giải quyết xong một bữa ăn, ngài không có chén, ngài dùng cái nồi nhỏ làm cái chén, cho nên khi rửa rất là thuận tiện. Năm xưa tôi có học theo ngài, tôi đã học được. Cuộc sống của tôi cũng được vài năm, mãi cho đến ở nhà của bà Hoàng quán trưởng, tôi mới không tự nấu cơm nữa. Trước khi đến ở nhà của bà Hàng quán trưởng là tôi tự nấu cơm. Lúc đó vẫn còn dùng bếp dầu. Có lẽ những người lớn tuổi thì biết, những người trẻ tuổi thì không biết. Dùng bếp dầu rất thuận tiện, không dùng bếp củi để nấu mà dùng bếp dầu. Một đời của thầy Lý là sống theo cách như vậy. Trước khi chưa có phát minh bếp dầu là dùng than, dùng bếp than. Cho nên ngài biết tiếp phước, Sự thâu nhập của Ngài rất là khá. Vào lúc đó Ngài muốn thuê một hai người làm việc trong nhà, có thể nói là chuyện rất dễ dàng. Ngài có cái khả năng đó. Nhưng Ngài không dùng người làm mà là tự chăm sóc mình. Giá lại cuộc sống rất là tiết kiệm. Một ngày chỉ xài 2 đồng, cuộc sống trong một tháng thì xài hết 60 đồng. Ngài kiếm được bao nhiêu tiền? Cả thể đều làm sự nghiệp từ thiện. Ngài đứng ra làm. Như xây dựng đài trung liên xã, xây dựng thư viện từ quan, xây dựng bệnh viện Bồ Đề. Ngài đứng ra thành lập, mọi người phát tâm trợ giúp. Sau khi đạo tràng xây dựng xong, Ngài an bài tất cả mọi việc đâu vào đó. Nhiên hậu thì giao cho người khác. Ngài từ khước những chức vị đống sự trưởng và chấp sự, giao cho người khác làm. Chẳng có một tơ hào lòng tham. Chẳng có một tơ hào lưu luyến. Ngài tu phước đích thật là lúc lâm chung tâm không điên đảo. Ra đi được rất sáng suốt, rất là tự tại. Giả lại trước khi Ngài đi vãng sanh, dặn dò cho những học trò, dặn dò những lời dặn dò này rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Ngài nói thế gian đã loạn rồi, Phật Bồ Tát và thần tiên có giáng phàm cũng cứu không kịp. Chúng ta chỉ có một con đường để sống là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là lời di chúc sau cùng của Ngài. Ngài nói được một cách rất rõ ràng, minh bạch như vậy. Hiện nay trong cái xã hội này, chúng ta thấy được rất rõ ràng. Ngài đã vãng sanh 10 mấy năm rồi. Lúc đó Ngài nói xã hội đã loạn rồi, mà tâm cảnh giác của chúng tôi không cao lắm. Bây giờ nghĩ lại những lời của Ngài nói, đích thật là Ngài đã thấy được rất rõ ràng, rất thấu triệt. Cho nên những lời nói này còn quan trọng hơn những thứ khác. Lúc sắp mạng chung tâm không điên đảo, bạn có được vãng sanh hay không? Cái quan trọng nhất là điều kiện này. Con người lúc lâm chung vì sao lại điên đảo? Vì không biết tu phước. Đặc biệt là những người hiện nay chỉ biết hưởng phước, không biết tu phước. Ngôi đạo tràng này của chúng ta kể ra cũng khá. Cũng còn có thể bố thí cúng dường. Ngày nay việc làm của chúng ta ở đây, là bố thí, là phải bố thí cúng dường cho đại chúng xã hội. Phải thường có cái tâm này, phải có cái nguyện vọng này, phải có cái hành động này. Không phải là tự mình tham đồ hưởng thụ. Tự mình phải biết tiết kiệm, phải biết đoạn ác, phải biết tu thiện phước. đó là tự mình hy vọng lúc sắp mạng chung mà thật sự có thể làm được tâm không điên đảo. Kế tiếp là nói cái uế độ tự lực tu hành sanh tử quan đầu tối nan đắc lực. Tức nghĩa là nói chúng ta tu hành phải luôn luôn cảnh giác mình. Đời hiện nay đã uế vượt đến chỗ cùng cực, con người hoàn toàn làm trái nghịch với nhân đạo, không biết hiếu thuận, không biết tôn kính, cống cao ngã mạn, tự cho là đúng, thật là đáng sợ. Khi khởi tâm động niệm toàn là cạnh tranh, đấu tranh, hại người lợi ta, đây chính là căn nguyên của tất cả động loạn. Cho nên họ tham sống sợ chết, lúc sắp mạng chung tay chân luống cuống, những người nghiệp chướng nặng nề, khi tuổi tác đã cao, tránh không khỏi những bệnh tật, những người